đã nói là tâm linh giải thoát, thì không có ngần ngại khi chúng ta tổ chức hay chúng ta hướng về một đại hội, hướng thẳng về tâm linh, chúng ta cũng phải hướng thẳng về tiền bạc. Nhưng mà tâm linh cơ sở để là tiền bạc, tâm linh là cơ sở đặt trật tự với thế gian, tâm linh là chánh gốc. Ngày hôm nay chúng ta tu và chúng ta bước vào trường đại học của càn khôn vũ trụ, thực hiện học hỏi về tâm linh tiến hóa, thì mọi người có một cơ duyên để học và để tiến hóa. Không có nên ngần ngại, không vì lễ thuộc cái đồng tiền eo hẹp, phạm vi eo hẹp và không có giá trị đối với tâm linh. Nếu chúng ta có tâm linh thì mọi sự giải quyết được hết, không có gì không giải quyết được. Chứng minh người Việt Nam đã mạo hiểm thoát khỏi xứ sở ra đi một cách mạo hiểm, không biết ngày mai sẽ chết hay là sống. Nhưng mà ngày nay vẫn cứ cơ sở, đó là tâm linh trên hết, tiền bạc nó mới có sau. Mà tâm linh mà quên đi thì tiền bạc có bao nhiêu nó cũng sẽ bị mất. Các bạn đã thấy thế gian này chiếu gì người tỷ phú hùng nhảy lầu chết, mất cả tâm linh cả thể xác, cứ bo bo theo tiền bạc và không biết về tâm linh. Cho nên hôm nay một nhóm người nhỏ vô vi mà biết hướng về tâm linh, đó là xây dựng nền tảng đạo đức. Cái đó đạo đức có, tiền bạc nó mới bền vững, cơ sở nó mới vững chắc, không bị dao động, không bị lệ thuộc. Và với một chủ trương của vô vi là giải thoát tự thức, không có lệ thuộc nữa, thì tất cả các bạn thấy mọi nơi về đây lòng mong muốn ao ước để sửa tiến tâm linh của chính mình. Mà tâm linh của chúng ta là trên hết, tâm linh của chúng ta là đời đời bất diệt, của đó là của phong phú nhất. Mà đại hội tâm linh chỉ có vô vi trên mặt đất này thường xuyên mỗi năm có tổ chức. Mà có nhiều người không tiền không bạc, nhưng mà cũng có sự hiện diện nơi đại hội mỗi năm. Cái đó ai cho? Phước đức của người tu học, kết quả của chính nó. Cho nên chúng ta phải nhìn thẳng vào cái chánh, nhìn thẳng vào cái gốc, không nhìn nơi cái ngành, những sự tráng lệ giả tạo. Nhưng mà tâm thức căn bản dũng mãnh của chính chúng ta có sẵn, tại sao chúng ta không trở về với nội khoa tâm lý sẵn có của chính mình, mà tận hưởng niềm vô sanh vô tận đó mà mọi người có? Tại sao chúng ta tự làm yếu hèn tâm thức của chúng ta và lệ thuộc quá nhiều, không nhìn hoàn cảnh là ân sư, dũng mãnh lui về thanh tịnh để tiến thân, hướng về động loạn để tự sát mà làm gì? Tự sát mà không hay, ác mà tưởng mình hiền, có chút tiền ăn cho giữ cho sướng, tội gì phải đi đại hội? Nhưng mà kỳ thật cái tiền đó không có bền bạn ơi. Cái tiền đó ăn cho sướng là hại mình nhiều hơn, bệnh hoạn nhiều hơn, tham dục bành trướng hơn. Tâm thức khai triển về nguồn cội không có cơ hội. Nên ngày hôm nay chúng ta ý thức được tâm linh là chánh. Có tâm là có tiền. Vì trước mặt mẫu thân của anh Tùng 80 mấy tuổi, không có đại hội nào không có mặt. Mà cụ có bao nhiêu tiền mà cụ dám đi đại hội du di, là tuổi phá tiền. Nhưng mà tại sao cụ lại đi? Cụ một người lớn tuổi, đã sống trong cái hoàn cảnh khổ cực, đã biết là phải dành dụm từ xu từ cấp. Nhưng mà ngày nay cụ nghe tới đại hội là cụ đi, cụ quan phi như vậy có tiếc uống không? Kết quả cụ đã gặt hái được cái gì ở bên trong cụ không thể nói ra được. Trên hàng năm mỗi kỳ đại hội không có bao giờ vắng mặt cụ được hết, và cụ vẫn khỏe mạnh, tâm thức cụ dồi dào, cụ không có phải trói buộc bởi tiền tình duyên nghiệp nữa, chỉ nuôi dưỡng tâm thức thăng hoa, từ bi tận độ, mẹ con hữu hỷ, chung vui với bạn đạo. Đó là hạnh phúc của người, sẽ tự tìm tàng trở lại với chân thức. Những cái gương lành đó, mọi người cũng thể thấy được. Những người lớn tuổi như Bắc Vinh, Bắc Bích, đâu có làm gì ra tiền cũng vẫn đi. Người sống không phải vì tiền, sống vì tâm linh. Biết kể trên người dưới, biết cha, biết mẹ, biết trời, biết Phật, biết tất cả. Nhân loại đều quý, là mới học cái nghề tu này để ảnh hưởng và tận độ những người kế tiếp. Lúc nào cũng sẵn sàng hướng về đạo Pháp mà tiến thân, tin nơi đạo, thì các bạn không nghèo. Nếu mà các bạn không biết đạo, nghèo ngay trong óc. Cái óc tranh chấp là cái óc nghèo nàn, đau khổ. Cái óc giết chấp, cặp đau khổ trong phải cái óc sung sướng đâu. Ngày hôm nay chúng ta hướng về tâm linh, giải thoát. Chúng ta có những giây phút thiêng liêng giải bỏ những sự mê chấp trong tâm. Mọi người ở trong hội trường đều thanh nhẹ, không có những gì phải lo âu. Vui vẻ, hợp tác xây dựng, kể nhiều người ít, mọi việc chúng ta phải làm được. Bằng lòng ngồi lại với nhau thì tất cả mọi việc gì chúng ta cũng thể làm được, không có khó khăn. Những sự hiện diện của các nước lên đây, các bạn thấy từ Thụy Sĩ họ cũng qua đây, từ bên Pháp họ cũng qua đây, từ Tây Đức họ cũng qua đi, từ California họ cũng qua đây, từ Houston, Texas họ cũng qua đây, từ bên Tây La Réunion họ cũng đến đây. Họ đến đây họ tìm cái gì? Họ hội tụ cái mà thế gian không có họ mới đi tìm. Thế gian họ chỉ tranh chấp lấy sự hơn, hơn thua, tiền bạc, khoe màu, thực chất không có. Bây giờ hội với nhau để chúng ta cố gắng tìm thực chất. Bây giờ chúng ta có đầy đủ phương tiện trong sự sống, khai triển tới sự sống. Chúng ta tìm cái gốc gác của sự sống là vô sanh. Chúng ta mới hội tụ về đây, số người nhỏ nhưng mà đạt thức rất cao, rồi đấy sẽ tìm lại chính mình. Chẳng gặp không có nên mê tín, tôi đi tìm vị Phật, tôi đi tìm vị Thượng Đế để làm gì? Chân lý của chính tôi không có đào sâu, chân lý của chính tôi không hiểu, tôi tìm ông Phật để làm gì? Có tâm thì có Phật, tôi khai thác chân tâm của tôi, tìm chân tâm của tôi là tôi thấy có Phật và có tôi. Còn nếu mà tôi quên chân tâm của tôi mất Phật và mất tôi. Cho nên bao nhiêu người lại lậu trước Phật gỗ rốt cuộc rồi cũng mất, cũng đau khổ mà thôi. Phật gỗ cũng không có tồn tại, mà tâm cũng bị mất, hồn cũng bị tiêu. Đau khổ vô cùng. Chúng ta, người tu vô vi, nhìn tận cùng, cuối cùng, gốc gác của nó ở đâu mà chúng ta phải đi tìm về gốc gác mới là chân. Nếu mà chúng ta còn tìm cái chuyện mơ ảo ở bên ngoài phù hộ là cái chuyện bê trễ. Khi mà các bạn luồng điển thức giác rút thẳng bên trên thì các bạn đi ngoài đường cũng khác hơn người thường. Sự may mắn nó cũng khác hơn. Vì các bạn không có hướng ngoại, không có kích động, không có rước tà khí nhập tâm, không có sự kích động và cái sự bất chấp xảy đến cho các bạn. Những cái tai họa đó các bạn qua rất rất dễ. Cuộc sống của chúng ta phải qua nhiều sự ẩn trắc trong nội tâm. Và giải thoát được sự ẩn trắc nội tâm thì đem lại hòa bình. Lúc đó chúng ta ở đâu cũng thanh nhẹ, vui hòa, tốt đẹp. Cho nên đại hội để làm gì? Để thấy người ta xa thiệt xa mà họ cũng về gặp được mình. Cái duyên của trời Phật sắp đặt. Trời Phật là gì? Là người giải thoát thanh nhẹ. Thì chúng ta hướng thanh nhẹ, chúng ta sống trong thức hòa đồng của trời Phật. Duyên lành tươi đẹp, Tây Bắc mặt mừng, huynh đệ thương yêu trong xây dựng. Tiền bạc không phải là chánh, tâm thức của chúng ta mới thật chánh. Hôm nay ngày đầu tiên khai mạc, tôi mong các bạn vui chơi và tìm tà, thấy thực chất của chính mình, được tìm hiểu khả năng của mọi người tu. Chúng ta càng đóng góp được nhiều hơn trong những ngày tới. thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.
Cơ sách là quá đầy đủ, một cuốn băng cũng là đủ rồi. Để ra nghe một cuốn thôi, thực hiện hoài hoài nó sẽ đi tới. Cuốn băng cho tất cả mọi người đồng được hưởng, đồng được như sống trong giây phút ấm áp thiên nhiên. Cho nên chỉ chờ sự xây dựng của các bạn và cái gì thì chỉ thực hiện tự bạn. Lúc đó ta mong, chúng ta mong được sẽ có một ngày vui, mở trong sự thích thanh tịnh của điển quang. Giờ có nói nhiều nữa, kỹ thuật thì nhiều lắm, kỹ thuật sơ cấp chỉ là quá lố rồi, nhiều quá rồi. Cho nên giữ lại cho tôi.
Thưa thầy, khi con ngồi thiền và tập chứng minh, con cảm thấy đau lưng. Ngày thường hay bị cảm và nhức đầu.
Đau lưng nhiều nguyên do. Đau lưng do mỗi chỗ tạo cho cái lưng đầu. Không muốn lo ngại và nó bị kẹt. Thì dù nó nhiều khúc, con cũng bị thắt lại, nó kẹt. Nhiều người đau lưng lâu hoài, cả năm lâu mà không biết sao gì. Giải thông tin của con đó là nó đau lưng.
Khi con làm chứng minh, dùng ý hít đầy bụng và mở ra đẹp sát bụng, thì đầu của con căng thẳng trên cạnh, thì có nghĩ những phần đau nhất trong cơ thể theo những kênh cách đó hết có khi nhưng các đau trong cơ thể dồn lại gần ở gần cổ hay giữa đầu, con phải lắc đầu một cái nó mới không. Xin thầy cho lời minh giải.
Chính mình cơ thể đang nhìn mặt con, khi làm chứng minh là nó giải độc tố, độc tố chạy tới đâu nó biết tới đâu. Khi mà nó giải thông rồi qua từng ba những biểu hiện rồi sẽ có biết được. Do đó anh muốn được cái tâm thần là anh đảm bảo đi làm chứng minh là nó sẽ có.
Con không phải là người trong phạm đạo, nhưng con rất muốn tìm một phương pháp nào tu để giải thoát. Hồi còn ở Việt Nam, con có thiền theo Phật giáo, và trong thời gian thiền thì không được thầy chỉ dẫn con chỉ thiền qua sách vở. Cho nên sau một thời gian, cái đầu con tự nhiên nó có trên đầu bị lõm xuống. Và trong đầu trở thành đau nhức kinh khủng. Trong cái giai đoạn đó con lo sợ và con lại bỏ tiền. Thành ra con muốn hỏi thầy làm thế nào để tiền để được giải thoát và không có không phải cái đau nhức như trước nữa.
Cái đau nhức đó ok, sao thì nó cũng lỗ hổng đó. Người trước trước có tu, bây giờ viên này tái rồi, tôi á. Thì ý lực nó cũng có mạnh tốt, lập tố nó chạy lên đó, nó làm giết. Nhưng mà cứ thế, sẽ mất. Làm nữa, bởi vì cái hành trình đi về trời giải thoát, nó phải một kỳ công trở lại thân thuộc, mong hồn. Thế không có đồng loạn. Không phải như mắt hay tai nghe mà ý thức.
Dạ, trong cái giai đoạn con thành thiền, hồi còn ở Việt Nam, con thấy có một cái ánh sáng chạy qua chạy lại và con từng thì trong cái giai đoạn đó con thấy ánh sáng và cái đầu thì nhức cho nên con bỏ tiền và xin thầy con. Con biết ánh sáng đó là cái gì?
Ánh sáng đó, nó cũng xin nguyên điểm của những người tu đang chiến cho mình. Nếu mình ngồi để điện tưởng cái vị sư nào, thì đánh gì là nó có mặt lại, nó mặt sáng trăng, dưới rõ nghe được của mẹ, những vị sư để tiến vào mà. Thì cái đó, những lần này cũng có hại.
Và trong cái giai đoạn con tu hồi ở Việt Nam, lúc đó khi mà con ở trên phòng và trên lầu ở thầy, con bước xuống nhà dưới là thì con thấy rác thịt bò mà còn sống ở này, còn thịt bò còn sống thì nó luôn lên giống như là người run á, luôn và đem cái rác thịt bò thì có cái hơi nó lên mà không cao hơn. Tại sao lại con được thấy như vậy?
Để mình cái điểm nếu chỉ còn sắc là hay là đỏ, không chấn động,
chắc không chỉ
nó đâu chấn động, nên là để họ chậm nó đen, là cái phần diện này, nên là lời khỏi, nên phần hồn nó bám sát, cho nên cái chuyện là chấn, nó không những dòng nhìn lên đi theo, trên nhiều người ăn thì có máu, nghe chậm là cái đầu, nó làm cho mình nặng trộm, cho nên người tu, những giới người ta yêu chuyên người ta ăn chay ta ăn mặn đến những người những lâu cú tâm linh có thiện tâm có thiện có giả phật.
Dạ, cũng trong thời gian đó khi con đi ra đường một cái con thấy ở trên cầu có nhiều người con thấy cái ánh sáng màu xanh có màu đỏ có âm như thế và như vậy như thế là như thế
nào? Đó là trận đấu thứ ba của người đó. Con người màu tím, người màu dài, trầm trắng, trình độ chiến thức, chiến hóa và đường điểm và chiến hóa. Vì thế nên tu lâu và chịu tu lâu, nó sẽ có những cái màu và những màu quanh. Thế thì giờ
là như con thấy ánh sáng có màu xanh là màu biểu tượng cho cái gì? Màu đỏ, màu hồng là biểu tượng cho
màu đỏ, màu hồng là người đó. Màu đỏ là người đó, không phải. Màu tím người đó là
không màu xanh nè.
Màu xanh người đó là người thích điểm chiếc.
Xin thầy con thách thức được tu hành và con xin thầy chỉ cho con phương pháp nào và để cho con được giải thoát.
Một phương pháp tu gì? Tu là phải học. Trong đó nói tu hành có nghĩa tu là phải làm, mà phải làm. Thì cần việc trong cơ tạng và có đáng mình phải chỉ là đi. Nhưng mà
Dũng ở trong đạo là cái hành nó mới có dũng. Còn nói mà vậy mà không bao giờ có dũng. Người tu hành nó càng ngày càng dũng là tôi đây ngồi chút nó tê, nó ráng lên chút nữa, nó cảm thấy còn mệt, nó ráng lên chút nữa, nó càng ngày gia tăng cái dũng khí lên. Thì dũng khí trong thanh tịnh chứ không dũng khí trong ngôn luận.
Còn cái dũng ở ngoài đời, nó có ảnh hưởng như lượng bên trong, nó có ảnh hưởng chung cái dũng của thầy ở trên đạo hay không?
Ở ngoài đời là dũng là làm việc, làm hết phần đó, là dũng ấy. Ngoài đời là làm hết phần đó.
Thế thầy hai cái dũng
là... Đạo mà đi ra đời làm việc là làm hết mình.
Thế thầy hai cái dũng đó nó có hổ chừng nữa nào?
Có hổ chừng nhé. Nếu con muốn xây dựng cái dũng về phương thiền, thì ban ngày con đi làm việc, khi cái gì chuyên môn con phải làm tận tâm. Tối con thiền vẫn mát. Ban ngày con làm việc dối trá để gạt người ta, tối thiền không có kết quả, hành học không có tới lại.
Còn nếu mình ở ngoài đời mà mình có nhức nhát một cái gì đó như vậy, mình có phải mình thí dưỡng không? Nhưng những vấn đề làm thí dụ như con nghĩ là trong bằng nào cũng có nhiều người, khi họ tới đây người nào cũng có đầy câu hỏi cho mình, họ muốn gặp thầy để họ phải hỏi cho nó hết, nhưng mà khi gặp thầy tự nhiên cái nó trùng lại, không hỏi được cái gì hết trơn, cũng giống như con mấy trước đây con thấy có nhiều câu hỏi đến gặp thầy, con không biết con hỏi gì không, và càng thấy xa lạ hơn. Như vậy có phải là
không phải tới đây là có cái luồng điển nó hút rồi. Nhiều người sắp đặt rất nhiều mà tấm nó hút cho mình thì rút lên hết. Hỏi chi hỏi để mở ra, mà đây người ta giảng một hồi người ta mở cho mình rồi. Mình thanh nhẹ rồi, nó có gì đáng hỏi đâu.
Nhưng nhiều khi con hồi trước đây như vậy, con cũng có tiền làm, con cũng còn thắc mắc. Nhưng mà con biết tại sao tới một thầy con không có hỏi được.
Tại vì nơi nó rút rồi, cái thắc mắc là cái bị trẻ. Trước khi nó mới thắc mắc. Nó rút về thanh mà nó không có thân lắm.
Chứ không phải là tại nước nhát không nhá?
Không phải nước nhát.
Trường hợp nó là vậy thôi. Nhưng mà nếu ở ngoài đời mà mình nhát chắc có một chuyện gì mà có thể khi mà làm được mình không làm được mình nhát như vậy, mình có phải thiếu dũng không?
Thiếu dũng là mình không chịu hòa tan với người ta, là mình không thấy con mình có dũng ở chỗ nào. Nó nhát thì không có dũng. Mình chịu hòa tan như ở phương diện nào mình chịu hòa hợp với công việc đó mình làm thấy vui thì mình chịu hòa tan. Nhưng mà nếu mà không chịu hòa tan thì mình làm thấy vui không? Nhưng mà mình hòa thấy vui thôi. Bà đã bao nào giờ bấm cái cưa mà nó nhảy với bà cưa như đàn ông, bà đã dũng quá. Nói vậy thôi.
Bây giờ con còn theo một cái nữa. Là trên con đường mà con ngộ được cái pháp, thì là con thấy nó cũng cởi mở được nhiều cái nghiệp tâm. Con cũng thấy cởi mở được cái trí. Cho nên và con thấy là cuộc đời, cuộc sống của con, cô thấy là nó cũng nhiều mệt mỏi quá rồi. Con muốn được giải thoát để đi về nguồn cội. Như vậy thầy chỉ cho con, có phải ở ngoài theo toán học hay ngoài đời con đường thẳng là con đường ngắn nhất? Còn ở trong đạo có lòng trung phong ngộ đạo là con đường ngắn nhất không?
Vậy thì cái đường điển là đường ngắn nhất. Mình tu lên gom điển lên trung kinh bộ đạo, mình đổi hết tất cả những cơ cấu trong cơ trạng của mình. Người ta dùng tim bằng thịt, nhưng mà sau này mình dùng điển tâm, đổi hết. Thế rồi nhắn nhất, cái lúc chết là đi vào lên chỗ đó thôi. Nó mới xóa được những tội trạng của bên trong. Cái tội là cái gì? Sự âm u không thoát được. Bây giờ mình thoát lên trung kinh bộ đạo là mình chính mình là xóa tội. Không có gì
nữa đâu. Dạ, tại vì trong những hàng ngày mà con gặp có những nhiều cái con bị nó khúc mắc thì con không giải quyết được. Con không có bằng đạo lên để mà chia sẻ, con cũng không có thầy. Có nhiều khi con muốn gặp thầy lắm, con vẫn không có gặp thầy được như cái ý con muốn. Nhưng mà con nói không có cách nào giải quyết bằng cách là cứ ngồi thiền. Sau đó ngồi thiền thì là nó sẽ giải quyết. Nhưng mà con biết là thế nào con đường đó là con đường phải đi rồi, nếu mà muốn kiếm thì phải đi ngồi sau rồi. Nhưng con muốn làm sao mà lúc nào con cũng đi chính trong cái đường thẳng, cái đường thẳng là đường trung tâm đại đạo nữa. Mà con không có thể nào bị nghiêng bên phải hay nghiêng bên trái. Tại vì nếu mà đỡ mà nghiêng một chút xíu Khi con vào con thấy bạn nào con đi ấy, thì thật nhiều, khi con vào con thấy nhiều anh chị thật là hay. Nhưng mà cuối cùng con thấy nó rải rác. Dần con không muốn thấy như vậy, con muốn đi thẳng. Mà làm sao con không bị đi đặt đường, con vẫn đi một đường thẳng để đi tới.
Chỉ biết trung tâm bộ đầu mình có thể liên lạc với trung tâm sinh lực càng không những tội là mình muốn cần. Nhưng khi thần kinh mình muốn bao giờ yếu đó. Bỏ đạo là cho mình thay được cách ra những cái đó là những người đã yếu đi, hiểu không thấu, lấy trung tâm bộ đầu mà phát triển, mình nhớ đến sự phát triển và rút trên bộ đầu đó là liên hệ với trung tâm sinh lực càng không những tội, không bao giờ mình bỏ đạo cái đường mà mình đi. Không phải cái nhóm của nhóm bạn đạo này của ông trời, mình tung thẳng nhân trời đó, tôi với người phạm đâu nào. Chỉ như mình có bỏ chạy đâu cũng kẹt ra. Chứ như mình đâu hiểu, bỏ rồi nó ghét lắm, vô chi thì nó chạy đi tu rồi đó, gây chạy hoài với gia đình. Khổ ghê lắm.
Tại con nghĩ là nhiều khi họ không có hành đúng, thành ra họ không có thấy sự cởi mở, thành ra họ...
Thì học mới lý thuyết và thực hành hết. Thì không có cái dũng gì đâu. Mỗi đêm mình cứ thực hành. Thì cái pháp của mình là mình làm chủ mà. Mình bỏ là bỏ mình thôi, không có bỏ ai.
Vì khi thì thảo bảo con lên đó thì con muốn học thành, học bạn, học tất cả. Nhưng mà con không muốn ra đi học thảo đạo, tại con nghe thấy mấy anh chị mà học thì còn nhiều, mấy anh chị bị thảo đạo quá nhiều mà con sợ thảo đạo nó lớn lắm. Cho nên con chỉ muốn đi đường thẳng thôi, đường thầy, nếu mà thầy chỉ cho con cái đường con trung
thẳng là chỉ thầm trung thầm tiến thôi. Một ngày mấy tiếng đồng hồ nó công phu, nó sâu, đâu cũng biết làm ai đâu. Mà áp lực phát triển, rồi thấy con đường về vĩnh giác rõ ràng. Mình làm mình được, chứ mình không làm cái gì được. Còn chuyện đời là mình tâm làm thân chịu xía như chuyện người ta là mình khổ thôi.
Còn những cái nào trong cuộc sống ở ngoài đời, tại vì chúng con còn có trong người cả đời cả đạo, nhưng mà làm thế nào để phân biệt thực hiện á. Tại cái nhiều khi mình làm cái gì có mình thấy là thiện nhưng mà nó không phải thiện. Mà nhiều khi mình làm cái việc đó là mình thấy là ác nhưng nó không phải ác.
Biết thiện là mình biết lo tu, lo hành, rồi để ảnh hưởng người khác, cho cái pháp cho họ, đó là việc thiện. Chính mình hành được pháp kết quả, mình truyền cho họ, đó là việc thiện. Còn việc ác là việc mình không làm, mình cứ bày họ làm, xúi họ làm, rồi chính mình không chịu làm. Đó là ác. Mình chưa có dấn thân, mình không có làm, không có chỉ ra ai được đấy.
Dạ, cái đó là đạo của ở ngoài đời, chứ chính là ví dụ như ví dụ có sống không phải riêng cho cá nhân của mình mà có ảnh hưởng đến cha mẹ, con cái, họ hàng, người kia. Họ muốn mình làm những chuyện họ cũng riêng mà mình thấy nó trong đó nó cái ác là cho ẩn, mình không làm, mình từ chối thì họ cho mình để kỹ mình cái kia với họ. Còn mình thấy cái chuyện thiện đáng làm thì đương nhiên là vui vẻ làm rồi. Nhưng cô nói nếu trường hợp mình gặp cái chuyện đó mà mình bị trách móc, mình vẫn...
Nhìn những con đường sáng suốt của mình thấy đường thiện, mà họ thế nào cái việc gì thế gian làm cũng bị trách móc hết đấy. Làm thiện mình cứ hướng về con đường thiện thôi, ai trách móc là trách móc, không có sao hết. Hướng thẳng một con đường nó không thay đổi. Điện thiện là mình biết thương yêu mình đã tu thiền để mình biết thương yêu mình là thiện. Thương cha mẹ. Cha mẹ sanh thành muốn mình bình an, bây giờ mình tu thiền để mình được bình an. Sát lẫn hộp. Cha mẹ quý lắm.
Con thấy là khó có là vấn đề mình khó đánh nhất là từ cha mẹ. Cha mẹ lúc nào cũng thương mình nhưng mà muốn mình làm những điều mà cùng đúng với họ mà không đúng với mình. Là cái đường mà mình thấy nó không có được thiện.
Mình người tu mình làm chuyện hữu ích và không làm chuyện không hữu ích. Bây giờ tôi tu thiền rồi tôi báo hiếu cho cha mẹ, để cha mẹ bớt lo cho tôi. Thay vì tôi hướng ngoại làm bậy bạ, tôi bệnh hoạn, cha mẹ lo tôi. Bây giờ tôi tu, tôi khỏe mạnh, tôi không có để cha mẹ lo nữa. Tôi trưởng thành rồi. Đó là việc tôi đáng làm. Và xã hội cũng vậy. Họ không muốn giúp người lưu manh, tôi người đàng hoàng là được rồi. Sao quý này.
Cảm ơn thầy.
Tôi nhớ ở Việt Nam mỗi hành trình thứ bảy chủ nhật là giải buồn cách luyện chú tâm đâu. Nhưng mà tôi luyện khác, người khác bắt chước luyện tâm không được. Cái nào mà có chủ nó hết, tôi phải nói chuyện tâm chủ nó. Rồi tôi mới lên đây luyện. Tại là tôi luyện không có nặng được. Mà nhiều người bắt chước tôi luyện thì giờ nặng được ngủ không được. Cái gì nó cũng có chủ hết, không có làm hôn ảo được. Thế là ở thế gian họ là tham. Không biết mình ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu, tham. Thì nghĩa là cái gì hữu ích cho tôi là tôi nhận. Nhưng mà cái hậu quả của sự hữu ích mặt tiền mà không biết. Cho nên bị lâm vào những cái tâm trạng chịu ẩn. Gặp phải những cái bệnh nan rất nhiều. Cho nên người tôi có vô đi là chỉ biết là thanh lập với mình. Biết mình là một tội hồn chưa hoàn tất. Mình là dơ dây như sâu như. Không có hay hơn ai hết. Đó là vì chúng mình xấu nhất, mình có mắt mũi tai miệng, nhưng mà không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đây, ngu quá, mình ngu nữa cho nên phải khổ. Cho nên mình phải thanh tịnh để đào cái phần sáng suốt của mình. Tại sao có sự sáng suốt để xét cái đường đó, thì cái sáng suốt nằm ở đâu? Chúng ta phải thanh tịnh trở về với cái dung điểm sáng suốt đó, mới thoát ly cái phần ngu này. Chúng ta biết sáng ngu, nhưng mà cái gì biết ngu là cái sáng suốt. Là cái thứ rất là gì, cái thanh tịnh đó là những liên quan vô cùng. Mà nếu chúng ta không chịu gọt rửa, không có chịu hy sinh những tánh hư tật xấu, còn ôm lấy cái trạng tâm thì làm cái tâm tịnh đó càng ngày càng nặng thêm. Mà chúng ta biết được cái điểm chánh, chúng ta cứ vun bồi cái điểm chánh ấy, thì cái kia nó đi. Thì ngay cái tâm nhà mình, cái nào mình cần thiết á, thì cái nỗi con chó mình nuôi mình ôm nó hoài nó cũng biết nhẫn nhẽo. Cái Phật nó cũng vậy. Thấy không? Cho nên chúng ta phải ở trong trung nguyên phân giải. Căn nào quả nấy, nhân nào quả nấy, đúng như vậy, không sai. Tất cả vạn linh ở thế gian này đồng hành và đồng chiến, đồng thích. Thì mình phải giữ cái phần trung nguyên để tiến qua. Phần nhẹ làm trời, phần nặng làm đất. Thì bây giờ mình vun bồi cái phần này, phần nhẹ. Và phần nhẹ đó nó có thể thể hiện đúng ra hỗ trợ cho bất cứ trạng thái nào. Thì trong cái nhẹ, cái thanh khí nó phải vô hình vô tướng không? Nhưng mà cái ông nghĩ sứ, ông cũng xài cái chưa thở ra, mà ông vừa cũng vẫn chưa thở ra. Từ mọi trạng thái. Thì cái sản xuất của chúng ta là vô hình vô tướng. Mà tôi phải trì được để gọt bỏ cái hình tướng chấp ta ngã mạng. Mà tiến qua cái hư không này. Mới là người tốt. Còn nếu tôi mà còn nếu tôi sau này tôi được làm ông này ông kia, cơ bức xuống xong cái chiếc này chiếc kia chiếc nọ tiêu bị dơ. Cho nên vô vi là giữ hai cái nguyên ý không không để trở về cái vô cùng tạm sát xuất ở đời này chứ không bị khổ không. Cho nên muốn đi tới cái đó thì mình phải gọt rửa hàng ngày hàng đêm cho nên mình có cái phát phiền hàng ngày hàng đêm. Còn họ là chỉ mọc kinh thôi chứ không có phiền, không chịu gọt rửa và trở về với thực chất. Thì họ phải vấp vãi cái gì? Cái chấp mê và chấp. Tôi thích cái Phật này, tôi thờ ông Phật này. Tôi ghét cái đạo kia, tôi không chờ gì cái đạo kia. Còn là ngày không có, đằng này là hòa. À, giữ cái phần thanh nhẹ sáng suốt của chính mình để hòa và tiến cho hòa và trục lùi. Có một loại hòa trục lùi là họ ăn chơi, mình cũng chơi, họ chơi bờ, mình cũng chơi, họ si mê, mình cũng si mê, cái đó là đi chung. Còn đây hòa, thức tiến, hai hai hai. Cho nên phải tu luyện, phải khổ hạnh. Cho nên những người vô vi đây là khổ hạnh, chứ không phải sung sướng đâu. À, đối với đời thì chúng ta không có hưởng gì. Ban đầu thì ăn nhậu sung sướng, mà tu thiền khác thì tự nhiên nó chán, nó bật. Thì nó ăn được cái thanh khí điển ở bên trên rồi, nó lại thấy rằng cái phần thanh khí điển có thanh bản vật. Cho nên nó ăn chút thanh nhẹ ở đây rồi. Nó không có ham ăn nhiều. Nhưng mà nó ăn nhiều hơn, ăn nhiều chỗ nào? Vì nó biết làm pháp luân thường chuyển, nó hưởng cái thanh khí trực tiếp, cái khối lượng nó nhiều hơn. Nhưng mà chúng sanh không thấy, chúng sanh dòm lên nó khổ, thì thật nó sức. Nó khổ hẳn mà nó đạt được, nó làm cho nó. Cho nên cái người hơi thở của mình, người tôi của cô Vi này, nó làm pháp luân thường chuyển, bằng đầu thì thở ai à không càng được. Nhưng mà sau rồi nó hít càng được, càng hít càng được, là nó không sức. Nó có chỗ chứa đựng thanh khí điển dồi dào, tâm thành của nó tư tăng và sản xuất.
cởi mở và nó dễ tha thứ hơn. Và cái tha tha thứ vì sao? Vì eo hẹp. Cái vị trí bên trong kích thích của nó eo hẹp thì nó khó tha thứ. Mà bây giờ nó càng ngày càng lớn rộng, cái kiến thức nó càng ngày càng rộng, nó tha thứ. Và nó thấy cái sự xâm trụ ngoại diệt định luật nhất định như vậy. Mỗi người đều có cái phước phần riêng biệt của nó, không có ai càng kịp được hết. Nên nó đi tới chỗ về cái chỗ trung dung và không có trách móc. Mọi người làm thấy trách móc và không hiểu nguyên lý trung dung thì tự trầm mình trong bể khổ mà không hay. Động loạn lại càng động loạn thêm. Không biết nguyên lý của trời Phật. Như bây giờ những người như anh như tôi đã bị cải tạo rồi. Ngồi tôi là một người tu thì suy nghĩ khác, mà anh người phàm chưa tu thì suy nghĩ khác. Khi những bọn ác mập nó giết tôi, thì như vậy là không phải. Khi thật là quy định của luật trời, mà gỡ con ngài đi trở về, con được chánh giác. Chúng ta nằm ở nhà cái giường này, tóc qua bây giờ vô nằm dưới đất ở chút, mình mới thích tâm. Thế là bọn vẹn lúc tôi chết thì cũng có như này. Tại sao tôi tham lam, tôi đòi đúng thứ mà tôi không làm gì hữu ích cho chúng tôi và tôi không biết tôi nữa. Tôi nay tôi chỉ nhận lãnh có bị như đây thôi. Rồi tôi thấy tương lai tôi chỉ về với một những linh và sang suốt. Cái này là cái khác, đang cải tạo tư tưởng tôi kích động và phản động, đòi hỏi tham sân si nộ áo dục là nên cải tạo tư tưởng. Tôi là và tôi làm yên. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Do bên cạnh cái đó tôi làm như nào, tôi học nhẫn quà. Nếu không có nhẫn quà, không có ngày nay ra đến đây. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta ra đây tiếp tục làm cái gì? Nhẫn quà là làm việc lớn và đi đường lớn. Chúng ta vượt biên là đi đường lớn. Và tiếp tục làm việc lớn nữa cho phần họ giải phóng. Thấy chưa? Ông trời dẫn chúng ta từ thế gian đi tới thiên đàng rõ ràng. Mà chúng ta chịu đi hay không? Mà ra đây quên rồi, quay trở lại con đường cũ, tiêu rồi. Không được. Bành trướng việc này, bành trướng việc kia, bành trướng việc nọ. Trồn xong tập thích của mình. Mà mình không thực hành cái kiêu được để giải thoát, để chi? Giải thoát là mình làm việc lớn mà không làm. Mình quay trở lại làm việc nhỏ, tưởng là việc lớn lầm. Cái việc mà mình giải thoát được là mọi người sẽ theo con đường đó, họ sẽ giải thoát là được lớn. Tuy nhiên sức. Mà nếu chúng ta quay lại làm cái chuyện ô trượt nữa là chúng ta tự gian thẳng tâm thức. Vì bận rộn quá không có tiếng lai. Vì cái cõi bên trên sống động mà chúng ta không hưởng được. Vì chúng ta hướng về con đường hiện đại thay vì con đường hình trạng. Con đường giải thoát là con đường quan trọng nhất của chúng sanh tại thế. Tất cả nhân loại chứ không phải làm cho một số người. Thì Đức Phật Thích Ca đã thành công. Sắp lưu lại bao nhiêu nghìn năm Chúa cũng vậy. Lưu lại bao nhiêu nghìn năm thì chúng sanh hướng con đường trở lại một con và thấy chúng ta có chỗ sống chứ không phải bây giờ đã hết. Cho nên qua những cơn nguy hiểm ở thế gian giờ nó được chúng ta kiếm chứng được thì chúng ta mới dồn lại cái thức cho chúng ta đang học cái bài học đi được một cuộc. Cho nên phải cố gắng tiếp tục cho kiên trì những gì nếu không thì bị kẹt lại thôi. Con đường rất rõ ràng. Chúng ta ở trong định luật sanh trụ hoại diệt sanh lão bệnh tử khổ ở thế gian mang cái xác này tới đó là hết mà không biết gom thức để tiến qua thì đâu còn sự sống đời đời, chỉ sống được tạm bộ giây phút rồi tan rã. Bảy ước nguyên mới tạo được cái cơ thể không phải dễ có, không ai in chúng ta ra được. Thấy vậy bắt buộc vậy nhưng mà nó là vững mạnh luôn luôn. Ở trời vậy nhưng mà bất. Thấy không? Bắt ở trời trời đó nhưng mà bất thuộc. Nhưng nó là ông trời, nó cũng là ông trời của tiểu thiên địa, nó đâu có thua ai đâu. Con ông trời và ông trời của tiểu thiên địa, không có thua. Bắt anh bó tay bó chân nên cái thức tôi không thua. Thì cái tìm cái sáng suốt hơn. Tìm cái đời đời bất diệt để tôi công hiến và quản lại quần chúng. Tôi mới là xứng đáng một như con. Còn nếu tôi trở lại làm chuyện eo hẹp, hận thù, vô lý và không tiến triển thì không có giúp được ai, không giúp được tôi mà cũng không giúp được đối phương. Hại cả hai, hỏi cái sự khôn ngoan tôi đó. Cho nên mỗi người có một nhiệm vụ xuống thế gian để học hỏi, học dũng trong thanh tịnh và tự hòa hiến cho vô cùng. thì mỗi chúng sanh ý thức được thì cái lần siêu văn minh tương lai sẽ hỗ trợ cho mặt đất này là thiên hạ nghìn năm qua đấy. Còn nếu không hiểu mà đâm vào trong cái chỗ kia giết chắc nữa, hai bên không lợi, không có bên nào lợi hết. Cứ việc bên mấy con lại đến hung bên nào lợi, rốt cuộc thì tự sát hại, tự gián chức và tự chui vào vô được tâm tối và không có lối thoát. Cho nên người ta hồi xưa những nhà tới thượng thư rồi làm quan lớn cũng cạo cặp đầu đi tu, cái ông đến hôn chúng ta không, ông tu phải làm gì để độ nhiều người hơn. Ông lập cái chùa, ông dạy cho người ta đặt kinh, dạy cho dân ông thắng định, dạy cho dân ông giữ lại cái nền văn hiến sẵn có của nước nhà, đặt từ chữ một, không chia chỉ cái đường chánh tà mà tiến thân. Những nhà đó là đại chánh thiện, chứ đâu phải cầm đường đâu. Dạy người dân càng ngày càng khôn, biết đạo đức, biết hiền hòa, biết sự an vui của mọi người. Thấy chưa? Cho nên những vị đó đâu có phải những vị bị nguyên mà đi cạo trọc đầu tu. Dạy dân học chữ, dân chúng ta có văn hóa thì mới có hòa đồng, trăm hoa đưa nở, mới có lối văn trị văn minh. Còn nếu mà dân chúng ta nuôi dưỡng hoài, một thằng biết nói với mấy thằng ngu thì mấy thằng ngu nó đâu có hiểu được. Tất cả mọi người đã biết hết, thì nói một tiếng là đồng thanh tương ứng lần khi tinh thần nước nhà an cư, tâm hồn sáng suốt, cảnh quan vui vui đẹp như lúc xa xưa. Hồi xưa chúng ta đâu có bận rộn như ngày hôm nay, nhưng mà ngày hôm nay bận rộn thêm nhiều người đó của cả ai không được cái gì, thôi chỉ có bực tức không. Ra xuống văn minh thì làm cả ngày trở về chỉ có cái bực tức không, không có cái gì hết. Là không nói, tại sao? Tại lúc nãy mình không còn giả kiến, không gần tự nhiên và không gần siêu nhiên, bỏ con đường đó làm cho mình còn rõ, trở về một túi giấy eo hẹp, đô la, đồng tiền, rút ngắn nhiều trong cái túi giấy eo hẹp, mà mất văn hóa mất. Trong hồi trước chúng ta lao động, chúng ta khổ cực cầm cù này kia kia nọ, thấy với sống nhau thương, thấy bắt cầm, đậu không được, tới thì chỉ vẽ, nói năng, cách nghĩa nguyên lý, cách nghĩa chuyện tinh tí, sanh tử quả diệt tinh tí, ta thăng chia trong cái đạo màu. Mà ngày hôm nay thì càng ngày nhân loại càng khốc lùn, rồi rốt cuộc là bán khí giới này. Những siêu văn minh bây giờ là tìm thị trường khí giới không, không bao giờ. Chỗ nào quánh giặc là ông là tiền dân ông sư. Nhưng mà cái siêu đó, hậu quả nàng đưa tương lai khổ, sống trên sự chết của mọi người. Rồi cái thức hòa bình chúng ta không có, rồi đi tới cái chỗ tự sát. Đâu có vượng hoài được đâu. Có vượng rồi phải có suy chứ.